啊，你俩那样能得了啥事是他干呀？他呢？当然，将来俺三个人那人保管这个，你哪里温柔，那个当个中山腿的那样，咱们保管顶着。咱们把也变的把恶蓝的对恶蓝的中平公汉得等之位得把各自的平蓝各自蓝得人分离们那是老子的法我分成一路的nhưng bây giờ mình mới biết rằng làm y như vậy là lúc đó mình còn học lớp mấy và khi đó mình còn học đi bổn về Phật pháp thì phải làm y như vậy đó. Cũng như bây giờ mình cũng phải làm y như vậy bởi vì mình làm khác hơn là đức bóng phải làm rồi mà mình ngồi đó mình còn rầu thì không nên làm nếu mình đã làm rồi mình ngồi đó mình rầu rĩ trời ơi ngồi đó biết chứ ngồi đó biết sao tôi làm chứ về tôi ổn hơn như vậy là phải không thì đó là thôi là Bồ Tát sợ nhân chúng sanh sợ quả thôi lo tánh tốt đi lo tánh tốt xa đi phải không? Làm mà còn phân vân mà không biết nên thì không nên. Được hay là không được thì lo tránh xa đi. Còn nếu mình không lo tránh xa thì mình nghĩ rằng cái nó không còn tránh xa tôi ta liều mạng. Mà đây đâu phải có pháp liều mạng. Đó là diệu. Nhớ nhỉ? Vì đây là hành thâm bát nhã ba la mật dùng lúc thần thông thương nhãn thâm thương nhị thâm tha tâm thâm thần tục thâm túc mạng thâm lậu thần thông biết rõ tất cả chúng sinh ở trong đường sinh tử đó nếu Bồ Tát rời các thần thông ba la mật thì chẳng làm lợi ích hay chẳng có thể làm lợi ích cho chúng sinh và cũng chẳng có thể tự mình đạt đến chỗ vô thượng bồ đề cho nên phải siêu việt Bồ Tát phải siêu việt đó nói chung là phải vượt thoát một cách nhạy bén chứ gọi là vượt thoát một cách nhạy bén vượt thoát một cách nhạy bén mà vẫn hành pháp như thường trong lĩnh vực con gái trẻ bé là 36 trước là trước chạy là thượng sách trước vượt thoát đây là tức là siêu xuất ở trong cái hành pháp đó của mình ở thế gian ta gọi là nghệ sĩ ưu tú tức là nghệ sĩ siêu xuất nếu Bồ Tát xa rời các thần thông ba la mật đó thì chẳng có thể làm lợi ích cho chúng sinh cũng chẳng có thể được vô thượng bồ đề thần thông ba la mật là đạo là con đường lợi ích đến dẫn đến vô thượng bồ đề vì sao thì Bồ Tát dùng thiên nhãn tự thấy mình tự thấy các thiện pháp tự mình thấy các thiện pháp vậy người khiến họ được các thiện pháp tức là tự mình được các thiện pháp vậy người khác cũng được các thiện pháp vậy mà thiện pháp của Bồ Tát vậy đây là vô trước pháp đó. Vô nhiễm pháp đó là thiện pháp còn như là chánh kiến tức là biết rõ mọi sự thấy biết đều là huyễn cho nên không tu trong một sự thấy biết nào thì gọi là chánh kiến của Bồ Tát chánh tư duy biết rõ mọi tư duy đều là huyễn cho nên không tu trong bất cứ sự tư duy nào thì gọi là chánh tư duy Còn nếu mình tứ trong chánh tư duy thì mình sẽ đập cái tà tư duy vậy. Thấy nha, Bồ Tát đâu có đập ai nè. Bồ Tát đâu có đập ai, Bồ Tát có đập ai. Đúng, chúng sanh nào dù có nghịch ngợm tới đâu nữa thì Bồ Tát vẫn cứu. Vâng, kêu tới Bồ Tát là Bồ Tát cứu. Vâng, mấy ngàn trộm mà có lúc nó bí, nó cũng kêu Bồ Tát như sợ Nam Mô. Tôi là bí. Anh tin của cô nghe nghe một bé cho con tốn ở trong cạn nghe đừng có thấy mấy cái thằng mánh rồi nó ngồi nó gần xém là tù rồi nó bấn niệm Bồ Tát mây ra cho nên Bồ Tát không có từ chúng sanh nào. Bồ Tát không có đối pháp. Nhưng mà sự nghiệp cứu không được nó là vì cái nghiệp lực của nó quá nặng. Cứu rồi nhưng nó tuột. Chứ sao hãy niệm thì Bồ Tát đến ngay cứu ngay. Nhưng mà vừa mới có vớt lên một cái là đương nhiên là Bồ Tát. Rồi đương nhiên mới có công việc Phật sự thì phải đi chỗ khác cứu. Chỗ khác cho nó vừa quay lưng mà cái nó tuột xuống. Vì sao? Vì ở nơi Bồ Tát chẳng thủ chấp, ở nơi các thiện pháp với Bồ Tát chẳng thủ chấp. Vì các thiện pháp là đều là tự tánh không. Cái đấy là mai kia mất ngọn thì mình không giảng kỹ cái chỗ đó. Như thầy nói, vậy con cũng có niềm xuống thấy gì cả. Con cũng có niềm đàng hoàng. Có nhiều người bực mình quá và đập luôn cái bàn thờ. Và hỏi tại sao, tại sao? Tại sao lại ngó tới họ? Mà chỉ ngó đến người khác, thần thánh gì mà không ngó thấy sự đau khổ của họ. Đập luôn, xung bó lại cài đập luôn. Mà mình coi trong phim cũng vậy. Cái như cái mình ngồi như này mình cũng tức, mặc dù mình biết cái trong phim nó là hiển, phim nó là hiển, nhưng mà ngồi như này mình tức, mình cũng tức ra, mình cũng đập, mình muốn đập luôn TV, đập luôn cái đầu máy, chiếu mấy cái phim kỳ cục. Ác vậy mình sao mới sống được. Thế nên là tất cả nó đều là viên pháp. Cho nên Bồ Tát chẳng thủ chấp vì các thiện pháp đó là tự tánh không, tâm không chẳng có chỗ thủ chấp, mà nếu chấp thì sẽ thọ mưu lý, tức là thọ thiện pháp vị, tức là cái vị của thiện pháp. Mà nếu thọ được cái vị của thiện pháp thì còn như Bồ Tát. Bồ Tát là Bồ Đề Tát, đó là giác hữu tình. Mà chỉ có hữu tình thì nó mới thọ vị. Còn Bồ Tát là giác hữu tình, sao còn thọ? Giác hữu tình tức là vượt lên trên những cái tình thức bình thường. Mà chỉ có tình thức bình thường thì nó mới cảm thấy sung sướng. Nếu mà cảm thấy là mình được thiện pháp, ví dụ mình trung số độc đắc, mình cảm thấy sung sướng, Bồ Tát trung số độc đắc, Bồ Tát mình vâng rồi. Trung số độc đắc thấy ra xuống. Đó là, những cái người đang thấy thoải mái. Lúc này thấy thoải mái bởi vì có tiền mà mình thấy thoải mái. Rồi mình tới gặp Bồ Tát hỏi chứ Bồ Tát trúng số đầu đất thấy có thoải mái không? Chẳng lẽ là Bồ Tát nói, thà ta cũng thấy thoải mái. Như vậy thì Bồ Tát vẫn cứ nói thoải mái như thường. Phải nào? Thấy thoải mái, Bồ Tát vẫn thấy thoải mái. Nhưng mà vừa khởi lên thấy thoải mái thì Bồ Tát đọa ráng chịu. Bồ Tát vừa khởi lên ý niệm mà thấy thoải mái là gọi là đọa rối, xuống cấp rồi. Bởi vì thọ mười vị, thọ vị của Phật của Thượng Pháp, Pháp hỷ nè, được cái Pháp hoan hỷ. Cho nên Bồ Tát sợ lắm, tới lúc đó Bồ Tát sợ, mới có không biết mình nên mừng hay là nên buồn đây. Hay là nên bình thường thì không được, bởi vì nó dịch trong sao bình thường được. Cho nên Bồ Tát lúc đó phải suy nghĩ kỹ. Suy nghĩ thì Bồ Tát phải suy nghĩ. Bồ Tát đã kêu là ngã không pháp không. Mình có suy nghĩ chứ không phải không có suy nghĩ. Nhưng mà phân biệt nghiệp phí. Phân biệt nghiệp phí tức là dùng cái phương tiện đó, dùng cái thiện pháp ưu việt đó để mình làm cái gì lợi ích cho tất cả chúng sanh. Mà không đắm vào cái chỗ thiện pháp, thiện vị pháp, tức là mùi vị của thiện pháp đó, mình biết nó là thiện pháp đó. Cho nên trong không chẳng có chỗ thủ chấp, nếu chấp thì sẽ thọ mùi vị, mà trong không thì làm gì có mùi vị để mới thọ. Trong nam thì hãy có thọ, thì hãy có thọ lạc thì đương nhiên tất yếu sẽ có thọ khổ. Đấy à, có những niềm vui thì tất yếu hết rồi, tiêu hết rồi, thì Bồ Tát lại lang thang buồn. Bồ Tát hành bát nhã tu mật như vậy, dùng siêu nhãn quán hết thảy các pháp đều là không, dùng hết thảy các pháp đều là không, nên chẳng thủ tướng, chẳng tác nghiệp, chẳng thấy có vị người mà nói pháp, chẳng thấy có tướng chúng sanh, cũng chẳng có nghe danh tự chúng sanh. Bồ Tát dụng vô sở đắc, khởi thâm thâm ba la mật. Cả đất khó lắm. Vậy mình nói là cho mình dụng tâm vô sở đắc, dụng pháp vô sở đắc, khởi thâm thâm ba la mật. Chỉ có một việc đơn giản một chút thôi là mình tu số thôi nè. Đó là mà mình thấy là sao rồi đó. Trúng một đất á, trúng số bình thường, không nói trúng số bình thường thì ra đổi thôi, mua cái gì đó để rồi mua cho nó tương và bột ngọt như thế rồi. Trúng số, năm ba ngàn, đất đất xúc cặp. Những thành thân quế chỗ nào mới làm thì làm. Thiên nhãn thù thứ hơn nhân nhãn, nên Bồ Tát dùng thiên nhãn thấy các cõi Phật tinh khách mười phương, tức là niệm đều niệm đều xuyên suốt, thì gọi là thấy các cõi Phật tinh khách mười phương. Nhân thấy thấy cõi Phật là mình ngồi đó, mình ngồi đó mình dồn thấy cõi Phật không bao giờ cho mình thấy đâu, dù mình là Bồ Tát cỡ nào cũng không cho thấy đâu. Đó gọi là xuyên suốt. Dung thân tự tại trong đơn nguyện hiện tiền, xuyên suốt cả ba thời, đó là khai khách mười phương cõi Phật. Bởi vì các cõi Phật đều là tự tánh không, mà các đức Phật đương hiện trong các cõi Phật là gọi là hiện thân của các đức Phật, nghĩa là giả danh tự. Cho nên nhiều khi người ta nghe rồi đầu ngô mình sợ rồi hướng tới là vui rồi vậy. Bồ Tát dùng pháp vô sở đắc khởi thần thông ba la mật, dùng thần thông quán chỗ nào nó làm là thiên nhãn thù thắng nhân nhãn. Nên Bồ Tát dùng thiên nhãn thấy được các cõi Phật trong khắp mười phương, thấy rồi Bồ Tát bay đến tất cả các cõi Phật đó để làm lợi ích cho chúng sanh, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, làm lợi cho chúng sanh. Như vậy cũng đương nhiên như thế, nhưng nhất được sáu pháp ba la mật, xuyên suốt cả ba thời, đó là thấy mười phương giải thoát, và dùng sáu pháp ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiện định, trong đương nhiên hiện tiền, ha, mình thấy rõ cái niệm đó là biển, thấy niệm hướng là đủ sáu pháp thần thông, à xin lỗi, vừa đủ sáu pháp thần thông mà cũng vừa hành xử được sáu pháp ba la mật. Tại sao vậy? Bố thí ba la mật tức là không thấy, mình thấy không thấy đối tượng hết, mà không thấy có vật sở hữu đối thí thì được như vậy là niệm phát khởi ra là hướng niệm. Niệm phát khởi ra hướng niệm thì lấy cái gì mà giữ, mà lấy cái gì mà xả, lấy cái gì thủ mà lấy cái gì xả, nó là hướng mà lấy cái gì thủ xả thì nó gọi là trì giới. Nếu đã là hướng rồi thì có đối tác đâu là nhẫn nhục, thì gọi là nhẫn nhục ba la mật. Nếu đã là hướng rồi thì con đâu có thấy mình tinh tấn hay không tinh tấn, thì đó gọi là tinh tấn. Chứ hãy tinh tấn mà còn thấy mình tinh tấn thì đây gọi là buông lung, vỡ đại, xuống cấp. Cung cấp tới việc xuống thành văn á, xuống thành văn á. Nè, tinh tấn sẽ thấy mình tinh tấn. Nói cái gì tinh tấn? Tinh tấn là một cái pháp để cho mình vươn tới. Ai vươn tới? Mình vươn tới, như vậy là chấp ngã. Mà vươn tới đâu? Vươn tới sự tinh tấn. Tinh tấn là gì? Là một cái định pháp, là một tấm gương. Như là giữa ta và tấm gương, có đôi ta. Có đôi pháp. Đó nè, cho nên chỉ tinh tấn ba la mật, thấy à, đó là mình biết cái niệm nào cũng là viễn, niệm niệm đều là viễn này, đó là tinh tấn. Mà nếu niệm niệm đều là niệm thì mình đâu có khởi động, mà nếu có khởi động thì gọi là tùy khởi động thì gọi là thiên định. Và biết được như vậy, xuyên suốt được như vậy để mình hành thì gọi là bát nhã. Như vậy thì trong một niệm đủ sâu sâu pháp ba la mật, trong một niệm đủ các thần thông diệu dụng. Thấy rồi, Bồ Tát bay đến tận các cõi Phật để làm lợi cho chúng sanh, hoặc dùng bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định tí tệ làm lợi chúng sanh, dùng 37 phẩm trợ đạo, hoặc dùng ba giới thoát môn, hoặc dùng thánh văn pháp, hoặc dùng bích chi Phật pháp, hoặc dùng Bồ Tát, hoặc dùng Phật pháp để làm lợi cho chúng sanh. Thì lúc đó mình gặp người sanh tham thì mình dạy cái gì? Liêu lương mà dạy. Gặp người mà gọi là sân si thì mình dạy gì? Không cần phải dạy nó bố thí. Gặp người sanh tham thì nói trong này là mình lấy một vụ đó. À, gặp sân tham như vậy cho nó bố thí không? Không tập. Vậy cho nó sân tham thêm. Đó. Vậy cho nó cách thủ giữ. Vậy cho nó cách bón sen. Vậy cho nó có kiểu cách keo kiệt. Đến nỗi mà nó thấy keo kiệt nó bực mình, nó không còn keo kiệt nữa thì thôi. Tức là Bồ Tát lúc đó là diệu dụng á, gọi là diệu dụng tùy duyên. Người nói trong kinh cho mình nói cho nó có bài bản, mình nói có bài bản tức là nói có đối pháp. Cho nên gặp người sanh tham thì Bồ Tát dạy cho họ bố thí, nhiều cách để dạy bố thí, cho nên là dạy bố thí, nhiều cách để dạy bố thí. Đó. Có mấy cách để mà mình hành pháp. Một là quyết định thuyết. Hai là phản vấn, ba là im lặng, đó. Bốn là ngược lại, nói ngược. Thì bây giờ mình có nhiều cách để mình dạy cho, dạy bố thí, mình có nhiều cách bố thí, nó sẵn sàng, nên mình dạy cách bố thí. Nhưng mà dạy cách gì nó bố thí, chưa biết cách gì dạy, không bao giờ tôi giao chìa khóa đâu, chìa khóa tại ngươi giữ nhiều quá rồi, còn ta còn đưa làm chi nữa. Phải không? Thì nếu mình đưa cho một cái chìa khóa đó, mình đưa một chìa khóa rồi cái pháp nào mình cũng đưa cho một cái chìa khóa, mỗi pháp mình đưa cho một cái chìa khóa, mình xích một chung chìa khóa mình đưa, nó đâu có biết cái chìa khóa nào nó mở đâu, đúng lăng căng bị người ta tóm rồi. Thà là không đưa chìa khóa nào đấy. Để kiếm từ đó ra để kiếm họ. Cái thù mà nó còn chửi mình đưa chìa khóa nó còn chơi này. Cái cửa này đâu có khóa, mình đưa chìa khóa là mình lấy quay cái tìm ngoài à. Cái cửa này không có khóa, chỉ có đẩy vô là được rồi, mình nhảy ra kiếm chìa khóa. Cha đang là lúc đó là mình dịu dục. Gặp người giải đãi thì dạy cho họ tinh tấn, gặp người loạn tâm thì dạy họ tu thiền định, gặp người vô sĩ thì dạy cho họ tu trí tuệ, gặp người dâm dục thì dạy cho họ quán bất tịnh, gặp người si nhớ thì dạy cho họ quán từ bi, gặp vô sĩ thì dạy cho quán mẹ như người, đúng không? Gặp người hành phi đạo thì dạy cho họ tu chánh đạo, dạy cho họ tu thanh văn đạo, dạy cho họ tu bích chi Phật đạo, cho đến họ tu Phật đạo. Bồ Tát nói cho hàng người nói rằng các người chưa chấp tướng, vì tất cả các pháp đều là vô tướng, đều là tự tánh không, tâm không, chẳng có chỗ để chấp trước. Anh nhập cái đó còn chút xíu, anh nào hỏi nhau về thì mình phải hướng. Chịu cực khổ và cũng có thể là thọ thân để có những thọ trong những cảnh vui, đó là những cảnh khổ. Nhưng Bồ Tát giữ tâm bất động, chẳng bị nhiễm mô, đó là giữ tâm bất động. Bồ Tát hành bán nhã ta là mặt không như vậy, mà duy lý thần thông, mà tịnh Phật quốc độ. Tịnh Phật tức là thanh tịnh, quốc độ tâm, tức là Phật tâm thanh tịnh. Thường tịch thường chiếu, tức là thanh tịnh quốc độ. Thành tựu chúng sinh, ở nơi đó, chúng sinh được giải thoát viên mãn, gọi là thành tựu chúng sinh. Nếu Bồ Tát chẳng tịnh Phật quốc độ, chẳng thành tựu chúng sinh, thì chẳng được vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì chẳng đầy đủ duyên, nương duyên, nên chẳng được vô thượng Bồ Đề. Ngài cứ Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, phải đầy đủ những nhân duyên gì? Nhân duyên gì? Nhưng phải đầy đủ những nhân duyên như là nhân duyên gì? Còn giờ này cứ Bồ Đề hết thể các thiện pháp đều là nhân duyên. Tức là những cái pháp giữa đều là nhân duyên. Những cái thiện pháp đều là nhân duyên. Tức là hành tất cả những cái thiện pháp, đó là cái nhân duyên thành tựu vô thượng Bồ Đề. Những thiện pháp ấy là những thiện pháp gì? Những thiện pháp đó là từ sơ phát tâm những cái đến khi đạt thành vô thượng Bồ Đề đó, thì Bồ Tát luôn luôn là bố thí ba la mật. Bố thí ba la mật đầu tiên vẫn là bố thí ba la mật, tức là xả bỏ, xả bỏ cái tai và cái của ta, xả bỏ tài và pháp, xả bỏ tài thí, xả bỏ pháp thí, không tự chấp vào cái thí, để biết rõ rằng cả ba vấn đề, người thí, vật thí và kẻ thí đều là bất khả đắc, đều là không thể dựng lập được, bởi vì nó là vắng lặng, là vô tướng. Bản thể của nó không có thể nắm bắt được, là vô tướng, là thanh tịnh. Cho nên Bồ Tát cần phải xả bỏ tất cả mọi hành vi tà tác của mình. Xả bỏ dấn thân, như là dấn thân xả bỏ, dấn thân vào trong cái nhiễm ô hoặc là cái cao đẹp. Dù cái nhiễm ô hay cao đẹp thì Bồ Tát vẫn không có bị, không bị trói buộc, không bị ràng buộc. Cho nên nghe nói rằng ở đó tâm đó không thoát được người thí, người thọ, vật thí, vì các pháp nó đều là tự tánh không. Dùng bố thí đó mà tự làm lợi ích cho mình, lợi ích cho mình tức là mở rộng trí tuệ, lợi ích cho mình đó là coi như là tự giác á, lợi ích tức là tự lợi, tự làm lợi ích cho chính mình. Mình lợi ích cho chính mình tức là xóa bỏ mọi sự ràng buộc, mọi sự tự có được á, tức là lợi ích cho mình. Lợi ích cho mình tức là mình làm mà không thấy mình làm. Ra mà không thấy mình làm, đó là lợi ích của mình. Còn nếu mình làm mà mình thấy mình có làm, mình có cớ lẽ ở trong cái việc làm, thì chẳng có lợi ích gì. Trước nhất là nó sẽ nảy sinh, phát sinh ra phiền não. Bởi vì mình làm thì nó có đối tượng. Ngoài cái đối tượng, mà nếu đối tượng nó không nghĩ tới mình, thì đương nhiên mình phiền não. Đối tượng mình mới làm. Nếu mình biết thất vọng về cái đối tượng đó, thì đương nhiên là phiền não. Cho nên ở nơi đó không phân biệt người thí, người thọ, vật thí. Người bình thường cũng suy nghĩ gì ở chỗ đó cả, tại vì Bồ Tát là phải có trí tuệ. Mà đã có trí tuệ thì biết nên làm cái gì và không nên làm gì. Đương nhiên là còn những người mà họ biết rõ, không nhận ra được cái nhân và cũng không thấy được cái quả. Cái nhân cũng không nhận thấy, cái quả cũng không nhận thấy. Rồi mình chú lựa chuyên ra thì mình nhắm mắt tuần càng á, rồi người ta không nói ngàn tới để như mình buộc. Chứ tự giờ ta không phải làm việc thừa, khi bước chân đi, cái tướng đi của vòi chúa, khi nó quay mặt nhìn lại đằng sau thì giống như suy tử chúa, những cái tiếng động nhỏ nó không có quay lại. Cho nên những cái lời nói vô ích, những cái gì hữu dụng, Bồ Tát không có dính vào, không có dính vào. Cho nên nó mới làm việc thừa, mà đã là không làm việc thừa, tức là cái điều muốn nói là phải có cái thực tại tự giác đó, tức là sự tỉnh giác ngay trong đương niệm, xuyên suốt cả ba thời, phải cứ hiện tại gì là xuyên suốt cả vấn đề nhân quả, mình biết rõ là cái vô nhân vô quả, cho nên từ tâm ấn nghiệp, tức là từ đối tượng mình dụng pháp, khi đã từ đối tượng dụng pháp thì cái đối tượng nó không có thể lường được tâm Bồ Tát. Chỉ có Bồ Tát lường được đối tượng thôi, chứ đối tượng không thể lường được tâm của Bồ Tát. Cho nên không có làm thừa, cho nên không có nuối tiếc, không nên nuối tiếc mà còn buồn phiền, để suy việc đâu có cái chuyện mà phải buồn phiền. Nhưng mà đã suy việc như vậy mà chúng sanh không tiếp nhận thì cũng không buồn phiền, bởi vì chúng sanh có lúc nó không tiếp nhận nổi. Không tiếp nhận nổi. Nhưng mà nếu chúng sanh nó không tiếp nhận nổi thì Bồ Tát cũng xem xét lại cái hành pháp mà không tiếp nhận nổi đó của mình. Bởi vì cao quá không tiếp nhận nổi. Phải là mình xưa quá thì không tiếp nhận nổi. Nhưng mà khi mình xưa quá thì không tiếp nhận nổi thì mình lại chấp. Đúng là cái người không chịu tiếp nhận, người ta nói như vậy. Một bài học đáng giá ngàn vàng, thế nó không chịu như các bạn. Ngoài bực mình không? Có phải bực mình? Thế là người ta cũng bực mình. Như vậy thì cái đó chưa tiếp về. Thấy không? Những cái cách nào nó vừa đúng như một hệ thống tự động đó chứ. Mặc dù nó rơi từng giọt, nhưng mà nó rơi từng giọt đó, cái giọt đó rơi vào điểm nào. Phải không? Nó rơi vào điểm nào. Và khi cái rơi đến cái điểm đó thì cái gì hứng cái giọt rơi đó? Nó phải là một hệ thống tự động. À, gian nó sai chạy rồi. Nam giống nghề thống điện tử rồi, người ta đưa cái hệ thống dây chuyền. Cái... những cái chai đó là những cái loa nó đi ngang qua đâu là nó đi quá sao đi rồi xong rồi có cái chỗ nào mà nó đóng nó có nhiệm vụ là đóng nắp đó đóng nút thì đi nó là không có ra lọt do cái lượng ra trước kia. Người ta đang tụt chạy. Thì sao mình nghĩ tới đó? Phải. Tính trời của Bồ Tát là như vậy. Thần thân của Bồ Tát là như vậy. Cho nên phải dùng thiên nhãn thân, thiên nhị thân, tha tâm thân, thần tức thân, tục mệnh thân, lậu tận thân. Chưa sức. Tự nhiên đến lợi. Có thể vào ngay trong cảnh khổ, có thể vào ngay trong cảnh vui. Nhưng mà tùy theo bệnh của chúng sinh đã che thiết, không phải vào trong cảnh khổ để làm gì. Không phải vào trong cảnh vui để làm gì. Mà ta vào trong cảnh khổ, là chúng sinh cho khổ, chứ Bồ Tát là người có thể vui khổ. Thế là Bồ Tát đã thấy rõ các pháp là tánh không, thì đối với Bồ Tát cái nào vui là cái nào khổ, mà còn lựa chọn. Bồ Tát nói chưa là tất cả các pháp đều là bình đẳng, là vô phân biệt. Bởi vì tại sao vô phân biệt? Bởi vì bình đẳng tánh không, cho nên ta không có phân biệt. Ở nơi đó không có nói tịnh và cũng không có nói ế. Không có mong một cái ý niệm về chấp thủ. cho nên phải dùng cái bố thí ba la mật. Đầu tiên là phải dùng bố thí ba la mật. Bồ Tát tự làm lợi ích cho mình và làm lợi ích cho chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh ra khỏi sinh tử. Đó. Tức là ra khỏi những cái vũng lầy của sinh tử này, niệm nó tương tục. Và những niệm tương tục này, nó không dính dáng đâu cả. Nó không đầu mối chung cuộc, nó rời rồi. Nó cũng giống như là những cái nguyên tố, nó cũng giống như những cái hương electron. Nó không dính dáng ở đâu cả, mặc dù nó chuyển, mặc dù nó xoay chuyển, nó mười tích tụ, nó xoay chuyển như là nó giống như là biển chết rồi đó. Nhưng mà nó vẫn không dính dáng được nhau. Nó vẫn không có đầu mối vào cái chung cuộc. Cho nên vì cũng nhận ra cái chỗ không đạo mới không chung được đó, cho nên mới sâu kết nó trở thành một chuỗi niệm. Mà một chuỗi niệm đó rồi nằm chết trong chuỗi niệm đó và sinh tử. Bây giờ đập vỡ cái sự chấp đó ra, cho nên gọi là đưa chúng sinh ra khỏi sinh tử, đập vỡ cái chấp đó ra, đưa họ vào nước bàn, tức là đập vỡ cái sự lầm chấp đó. Cho nên không tứ niệm quá lâu, mà không tứ niệm quá lâu cho nên chẳng có gì là không tạo tác cái phiền não. Ví dụ bây giờ nó chập mình nè, nó thấy nó biết mình nó nói xấu mình á, nhưng mà vừa nó thoáng nguyên một cái là đương nhiên ta thấy ta bực tức. Nhưng mà bực tức đối với Bồ Tát á, nếu mà người đã hành tâm bát nhã rồi thì không có lâu. Không có tu trong một thời gian quá lâu, tức là không giữ cái niệm đó trong một thời gian quá lâu. Không tu là thời gian quá lâu, có nghĩa là mình nhanh chân mà phủi, như cứu lửa cháy đào. Nhanh mà phủi, như cứu lửa cháy đào. Tức là lửa nó sắp cháy á, phần phủi bằng cách nào? Đó là mình đang tu tập bát nhã ba la mật. Còn nếu bị suy sụp thì bát nhã ba la mật á thì nó là siêu tự động, nó không có cái gì dính mắt. Còn mình còn thấy cái thứ mình thấy nó khởi lên thì cũng vậy. Mình ngồi đó mà khởi lên một ý niệm để phủi thì mây bay ngàn dặm rồi, tức là cái chuyện đó nó cũng đã bay ngàn dặm rồi mới phủi. Nó đi cả ngàn dặm rồi mới phủi. Tự nhiên nó mất dài rồi cũng mất dài rồi mới đang làm chuyện. Đi rồi mất dặm, cái niệm nó đi mất tiếng nữa. Vì mình tỉnh như vậy, không gian và thời gian cũng niệm khởi nó đã đi qua, có chỗ nắm bắt còn tỉnh gì nữa. Hay là tôi bây giờ bên từ nay về ra là tôi tỉnh cái việc đó là tôi sáng lắm. Mà cái việc đó, đương nhiên là có khi mà nó lặp lại đâu mà mình sáng. Nó lặp lại, nó không có lặp lại. Nó chỉ tại vì cái pháp ứng những cái pháp mới. Luôn luôn nó là cũng như một con nước không tắm trong một con nước nó là nước, nó không có lặp lại đó. Do đó cho nên ở đây nó thấy rõ là nhân viên thiện pháp để các Bồ Tát thành Bồ Tát đạo. Nhưng thiện pháp như vậy, thiện pháp ở đây đấy nó là vô pháp á. Chứ là do cái nhân viên này quá tuyệt ở cái bản thể pháp chứ là vô pháp lắm. Đó là thiện pháp. Thiện pháp đây mình nghĩ là cái pháp thiện, tức là nó đối với pháp ác. Cái hành thâm bát nhã ba la mật đối thuyết ba la mật này đã không thấy có đối tượng thiện gì có thiện cái ác, đã không thấy có vật để đối chiếu để nói chuyện ác. Thiện pháp của Bồ Tát là vô pháp. Pháp bổn vô bao, pháp bổn vô pháp, tức là pháp hữu vi pháp hay là vô vi pháp gì đó, thì bổn gốc nó vẫn là vô pháp. Hai cái chữ pháp tức là hữu vi và vô vi. Tức là hữu vi pháp hay là vô vi pháp thì bốn gốc đó là vô pháp. Đạo. Đó là nguyên lý chuyển pháp Bồ Tát thành Bồ Tát đạo. Do nguyên lý chuyển pháp như vậy mà chư Bồ Tát, chư Bồ Tát trong ba đời đã và đang sẽ, tức là ba thời á, đã, đang và sẽ lộ và cúng đã, đang và sẽ độ chúng sanh, tự độ và độ chúng sanh, vừa tự độ vừa độ chúng sanh, vừa giải thoát, tâm đối nguyện hiện tiền không tứ chấp là đã tự độ và độ chúng sanh. Dùng những ba la mật trí bốn thiền bốn vô lượng tâm bốn vô sức định dùng 37 phẩm tự đạo dùng 18 pháp không dẫn đến 18 bất cộng pháp cùng hết thảy tất cả các căn đức Phật pháp đều dẫn đến vô thượng Bồ Đề. Này tu Bồ Đề, đó là các chuyển pháp Bồ Tát phải đầy đủ các nguyên nhân chuyển pháp như vậy rồi mới được nhất thiết chuyển trí, tức là được đầy đủ tất cả các nguyên nhân của chuyển pháp đó, lúc nào cũng hành đúng dư. Bây giờ chủ lưu đó tức là coi như là sao? Chủ lưu đó là tổng thể, là tôn hết, gồm hết tất cả, nào là bát trang, nào là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ ngữ, tức cử chân ngũ lực, thức bồ đề phận bát thành đạo, nào là đại từ đại bi, nào là tứ vô lượng tâm, nào là thập bát bát bất cộng pháp, vân vân. Nào là nhất thiết trí, thì tất cả cái đó là khi mà đạt được tất cả những chuyện pháp như vậy, lắm ra tự tại trong tất cả các chuyện pháp như vậy rồi, mới được nhất thiết chuyển trí. Được nhất thiết chuyển trí rồi, Bồ Tát sẽ chuyển pháp luật. Được nhất thiết chuyển trí rồi, Bồ Tát sẽ chuyển pháp luật. Tức là mình đã đạt đến cái chỗ là ngộ nhập Phật tứ kiến rồi, ngộ nhập Phật tứ kiến rồi, ngộ nhập Phật tứ kiến rồi thì sẽ độ thoát chúng sanh. Chúng ta xem kết phần. Tứ đế, tức là phẩm thứ 84, đó là pháp tứ đế. Pháp tứ đế tức là bốn thánh đế. Rồi tức là chúng ta hay vào cái chỗ là quyết định pháp, tức là tất định pháp. Tức là bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, biết hết thảy các pháp đều là Bồ Tát pháp, thì pháp gì gọi là Phật pháp? Phật là này, tức là Bồ Tát pháp cũng là Phật pháp. Nếu hết thảy chúng tinh, nếu hết thảy chúng tinh, nếu biết hết thảy chúng tinh thì được nhất thiết chúng tinh, là đoạn dứt hết thảy phiền não tập khi. Bồ Tát đang hướng là nhất thiết chúng tinh sẽ được cái pháp đó, Phật. Đã được nhất thiết chúng tri, dùng nhất niệm tu huệ, dùng nhất niệm tu huệ biết khắp thể các pháp mà được vô thượng Bồ Đề. Ngài tức Bồ Đề, đây là chỗ sai biệt giữa Phật và Bồ Tát. Với những người đã đắc đạo quả và người hướng đến đạo quả, tuy đồng là bậc thánh nhưng có sai khác nhau. Ví dụ như bây giờ trong một ngày nó dùng nhất niệm tu huệ mà biết khắp thể các pháp, xuyên suốt hết thảy các pháp mà dùng các pháp diệu ở trong cái chỗ nhất niệm tu huệ đó, thì và cái người mà nghe hiểu được như vậy thì khác, mà cái người hành như vậy nó là khác. Tức là trong đơn niệm hiện tiền mà suốt biết em thật tướng pháp, rồi từ cái chỗ suốt biết thật tướng pháp đó mới hoàn chuyển pháp luân, tức là hành pháp diệu. Thì mình nghe nói vậy nhưng mà mình làm được, cho nên gọi là hướng. hướng cái hướng khác với người đắc đạo. Còn người đắc đạo tức là họ hành trong cái lúc khởi, họ hành á diệu pháp và tâm lý và thật khởi đó cũng là diệu pháp. Cái khởi đó khi mà khởi niệm thì cái niệm đó là pháp diệu. Còn bây giờ mình nói và mình niệm ra là cái khởi như vậy là diệu, mà trong khi làm thì mình chưa thực hành được cái gì, chưa thấy được cái gì ở trong cái khởi niệm. Vì khi sư phụ nói là nãy anh làm vậy là diệu, nãy anh làm có biết diệu không? Như vậy thì con như vậy là đắc quả đó. Thì bây giờ mình nói vậy, mô Phật bà sư phụ con mà đắc cái gì, con mình đâu có biết gì rồi đó. Nếu mình nói cái hành động của anh như khi nãy là diệu. Nhưng mà bây giờ mình vừa nghe nói là hành động hồi nãy mình diệu, cái tự nhiên mình hưng phấn rồi kìa. Tự nhiên mình hưng phấn lên, thì cái chỗ hưng phấn đó chính là coi như là mất diệu, mất cái pháp diệu. Bây giờ tâm có sai khác á, tâm có sai khác. Tâm nó là tâm thân riêng à. Nghe nói là mình được diệu, nhưng mà tại sao khi lúc đó mình hành mình không thấy diệu à? Sao lúc con hành như vậy mà con không thấy con diệu, rồi phụ nói như vậy con mới thấy đúng là diệu. Đó là người chưa đắc đạo à. Hướng tới đạo à, nhưng mà chưa đắc đạo à. Chưa có thể tùy định cho trước được, cái đó là gọi là mây rủi. Mây rủi. Mê rồi, tức là trong cái việc làm đó mới là phù hợp, tại là mình hướng tới chân lý, cho nên nó gặp duyên tốt, gọi là mây, mê là cái duyên tốt, cho nên nó phù hợp với chân lý. Chứ thực sự ra mình không tự điều để cho nó phù hợp với chân lý cũng đó. Chưa có cái chỗ tự điều đó. Còn nếu mà mình khởi ra mà mình đã lừa lưỡng, mình lừa lưỡng ở trong cái khởi đó, mình xuyên suốt mình lừa lưỡng ở trong cái khởi đó. Nhất niệm tương ứng huệ, gọi là nhất niệm tương ứng huệ. Trong một niệm à, trong một niệm đó thì cái niệm đó chính là gì? Chính là trí tuệ. Chính là ánh sáng của trí tuệ đang phủ trong một cái vùng nào đó, tức là đang phủ trong toàn cõi pháp giới. Khởi ra là phủ trong toàn cõi pháp giới, thì cái đó gọi là nhất niệm tương ứng huệ. Tức là khởi ra mà nó bao trùm, khởi ra mà xuyên suốt bao trùm, soi sáng mọi ngõ ngách của chúng sanh, mọi ngõ ngách đen tối của chúng sanh. Trong cái lúc khởi ra, vừa khởi ra là một ánh sáng diệu, một ánh sáng diệu bao trùm soi thấu tất cả ngõ ngách của chúng sanh. Cái đó cũng về sau là gọi là thường quang minh. Thường quang minh tức là cái sự sáng không, sự sáng đó không lúc nào ngưng nghỉ và lúc nào cũng sáng, và sự sáng đó nó trở thành một sự sáng bình thường, chẳng có gì phải nói. Còn lần này lâu lâu mình mới sáng, tức là sáng bất bình thường. Sáng gặp cái lúc mà người ta khen thì mới sáng, còn gặp cái lúc mà chê thì nó có mù. Gặp cái lúc mà gọi là cái lúc nào mà gọi là coi như là mình vừa ý, thì cái lúc đó cái gì mình cũng sáng, mà không vừa ý là cái gì mình cũng tối. Thì cái đó người đó gọi là người chưa đắc đạo hướng đó, mà không biết có hướng nổi hay không. Mới khi mà bồ đề giai mình nổi lên rồi là không biết đó, không có biết là có hướng nổi không. Đó là cái người hướng đạo quả tuy đồng là bậc thánh, tuy đồng là bậc thánh nhưng sai khác. Sai khác. Thế giờ mình cũng hút thuốc mà con mình nó cũng hút. Nhưng mà cái hút thuốc của mình là đắc đạo. Còn cái hút thuốc của con mình là hướng tới chỗ đắc đạo. Mình hút thuốc. Nhưng mà mình hút thuốc trong cái hút thuốc đó, nó chưa hiểu được cái ý nghĩa thâm trầm. Sau này là nếu mình gặp cái cơ duyên thì mình giảng ý nghĩa thâm trầm của cái hút thuốc. Mình ngồi tôi hút một điếu thuốc như vậy, nha. Nhả một lần khói ra, ta cảm thấy cuộc đời như nơi khói. Tâm hồn ta thương như tự tại. Xả bỏ hết tất cả những buồn phiền theo mây khói. Và từ đó ta thăng hoa trí tuệ. Và ta gửi tâm hồn trở ngược ở cành cây. Thế cũng là hút thuốc. Cái người đắc đạo cũng khác. Người không đắc đạo hướng tới chỗ đắc đạo. Cho nên nếu không về cho cái chỗ đó có một vị thượng tọa biết tôi là sáng về. Nhưng họ làm một cái, họ không hút thuốc, họ biết tôi là không hút thuốc. Mà họ cũng hút thuốc. Họ không biết cách gì để mà họ đãi mình nữa. Trong cái lúc mình đi về, thế làm một cái lưu tầm. Lưu tầm để với một bình nước trà, một lưu tầm để nên để nên để ngay trước mặt mình. Thì cái lưu tầm đó là đến nước tỏa ra mùi tầm, nước trà đó nó tỏa ra mùi xấu. Mà giảm hút thuốc nhưng mà đãi bằng lưu tầm, tức là tỏa ra sự cung kính, thấy không? Tức là mà để tỏa ra một cái lòng cung kính. Nguyện đám hương tầm này trong những quả pháp giới, trong tất cả chỗ tối tâm chúng sanh đều ngửi thấy. Đó, trong cái hành vi của những người đắc đạo khác cũng chỉ biết công việc đó đó, nhưng mà ta làm là sao? Mình bắt chước không được. Tập tầng bắt chước thấy người ta nằm hút thuốc rất tương tự ngủ mình nằm, mình bắt chước hút chưa đó bị voi đập. Không được rồi bạn đó. Vậy nên không có thể bắt chước. Do đó mình cũng trừ cái sát đó, nhưng mình nói là Phật Pháp. Cũng trừ cái sát đó mà nó là thương Pháp. Cũng vì cái pháp đó mà nó là vua lậu thanh tịnh, cũng vì cái pháp đó nhưng mà nó là ế trượt chìm đắm. Cái đó là cái khó của trí tuệ, đòi hỏi cái trí tuệ cũng là ha đắc nhã tăng mà người hành đạo vô ngại được gọi là Bồ Tát. Người hành đạo vô ngại đó được gọi là Bồ Tát. Những cái vô ngại biến cái đó trở thành cái gì đó, cái thô rồi nó trở thành cái gì, nó sẽ không có sự tư sâu thấm sâu về cái lý của đạo. Người đã được giải thoát đạo thì chẳng còn hết thảy ăn chương, không có cái gì ăn chương. Cho nên khi tất cả những cái vị nào mà vào cái lưỡi của Phật đó đều là trở thành căn lò. Đây là nó là gọi là nhiều. Đó là bậc siêu xuất trí tuệ. Cho nên tất cả các pháp đều là diệu pháp. Mình thì còn phân biệt có ế, có trượt, có bỉ, có thử, có tướng, có đen, có mặn, có nhạt, có chua, có chát, có ngọt, có bột. Đó là do cái tâm thức tu tiên giác của Pháp để mình phân biệt vậy. Tâm nó biến đổi theo từng món này đó. Còn những người mà đã được giải thoát rồi thì chẳng còn hết thảy ám chướng, tức là coi như là chẳng còn gì có ám chướng nữa, không có ngại đạt, không có ngại pháp, gọi là vô ngại pháp, thì được gọi là Phật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu hết thảy pháp đều là tự tướng không, nếu hết thảy pháp đều là tự tướng không thì làm sao có phân biệt để nó ngã quỷ, súc sanh, trời, người, làm sao có phân biệt thanh văn, bất chú Phật, Bồ Tát dẫn đến Phật. Bạch Đức Thế Tôn, nếu từ người tác nghiệp là bất khả đắc, thì nghiệp nhân cũng bất khả đắc, nghiệp quả cũng bất khả đắc chứ. Phật dạy, đúng như vậy. Ngài Tu Bồ Đề, đúng như chỗ ông nói, các pháp đều là tự tướng không, nên chẳng có pháp, chẳng có chúng sanh, chẳng có nghiệp như vậy, mà cũng chẳng có nghiệp quả báo. Ngài Tu Bồ Đề, vì chúng sanh chẳng biết được các pháp là tướng không, nên mới có tác hành các nghiệp như vậy, hạt ác, hạt thiện, hạt bất động, do các ác nhân duyên mà chúng sinh bị đọa vào ba đường ác, do các thiện nhân duyên mà chúng sinh được và sinh làm người, sinh làm các cõi trời, cõi dục, cõi sắc, do các bất động nhân duyên mà chúng sinh sinh cõi trời vô sắc. Bồ Tát hành sâu pháp ba la mật dẫn đến 18 bất động pháp, thọ hết thể tất cả các pháp đệ đạo vào kim cương tam muội, được vô thượng bồ đề rồi. Lại ra làm các việc lợi ích cho chúng sinh, vì lợi ích chúng sinh chẳng mất, vì lợi ích chẳng mất ấy nên chẳng đọa vào trong số đường sanh tử. Ở đây trong cái bộ sách Ma Như hai chữ vì lợi ích chẳng mất ấy nên chẳng đọa vào sáu đường sinh tử. Trang nó là trang 496. Đây là sách mới, bỏ hai cái chữ chẳng mất. À, cái chữ không có thì thôi. Thì sách mới đó. Đến từ dưới lên, thế là mà hàng số 2 đến từ dưới lên, đầu hàng, hai cái chữ đầu đã bỏ này, đó tôi nhắc lại. Tức là nếu mà người á, nếu mà hết thể các pháp là tự tướng không thì vì sao lại có phân biệt địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, trời, người, rồi lại sao có phân biệt thanh văn, bất chú Phật, Bồ Tát dẫn đến phân biệt Phật? Là nếu là người tác nghiệp bất khả đắc, nếu người tác pháp tự tánh không, và nếu là người tác nghiệp cũng bất khả đắc thì nghiệp nhân cũng bất khả đắc, nghiệp quả cũng bất khả đắc, có phải vậy không? Ở đây tôi đang nói phải đúng như vậy, chẳng có nghiệp nhân, chẳng có nghiệp quả, và cũng chẳng có ai tạo nghiệp cả, vì tất cả các pháp đều là tự tánh không. Nhưng mà ở nơi cái chỗ tự tánh không đó thì chúng sanh không biết, ở nơi cái chỗ vắng lặng thanh tịnh đó chúng sanh không biết tới, không biết tới, cho nên mà mới tạo tác nghiệp mà có nghiệp nhân, nghiệp quả, tức là có sự lầm chấp, có sự lầm chấp. Mà khi đã lầm chấp vào cái tự ngã thì đương nhiên là phải có nghiệp nhân, nghiệp quả, phải có ác, phải có thiện. Nhưng mà tao cùng có cái ác là tự tánh không, tao cùng có cái thương thì lại không có bộ mặt, đập vỡ cái bộ mặt của ác ra thì đương nhiên cái tao cùng của nó là không có chỗ nắm bắt, đập vỡ rồi tao cùng có cái thương đó thì tao cùng có cái thương cũng không có chỗ nắm bắt. Nhưng mà chúng sanh không biết rõ là cái chỗ tao cùng đó là vô tư, mình không biết cho nên nó mới cái được.